I love the calendum tantarioban, Jesu gantai lam from yan. Vadum bin lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi xin đến cùng quý thính giả với câu chuyện có tựa đề Nắm Gạo Tình Thương. Thưa quý bà con cô bác, tại tỉnh Mizoram ở Ấn Độ có một nhóm người Cơ Đốc. Họ đã tìm ra được một cách để làm công việc cho Đức Chúa Trời, là khi một phụ nữ chuẩn bị nấu cơm cho gia đình thì bà thường đong gạo vừa đủ cho cả nhà ăn. Nhưng trước khi nấu số gạo này, bà nắm ra một nắm gạo để riêng ra một bên. Nắm gạo ấy bà để đến ngày thứ bảy, mang đến nhà thờ góp chung với số gạo của các phụ nữ khác trong làng, và nhà thờ bán số gạo đó lấy tiền để sử dụng cho những chương trình truyền giáo. Một trong những vật dụng đã mua được là một máy vi tính. Máy này giúp cho người Mizo hoàn tất được việc dịch Kinh Thánh sang tiếng bản xứ của họ. Câu chuyện trên đây đem lại niềm vui cho người có ít tiền bạc. Bởi vì dù nghèo khó, chúng ta vẫn có thể bày tỏ tấm lòng muốn dâng hiến cho Chúa với khả năng ít ỏi của mình. Như câu chuyện người đàn bà hóa trong sách Luca, đoạn 21. Ngày kia, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, Ngài ngó thấy những người giàu có bỏ tiền dâng lễ vào rương. Ngài cũng thấy một người đàn bà hóa nghèo khổ bỏ ra 2 đồng xu để dâng cho Chúa. Ngài liền phán cùng môn đồ rằng: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ hóa nghèo này đã bỏ tiền vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư của mình làm của lễ dâng hiến, nhưng người đàn bà thiếu thốn này đã dâng tất cả những gì mình có cho Chúa." Tôi nghĩ người đàn bà này chắc phải cảm thấy hạnh phúc lắm khi đem dâng 2 đồng xu nhỏ của mình, mặc dầu bà biết những người giàu dâng vào quỹ của đền thờ nhiều món tiền lớn. Thì những phụ nữ Ấn Độ nêu trên cũng có niềm vui lớn về những nắm gạo nhỏ của họ đã thực sự góp phần cho công việc truyền bá tin lành của Đức Chúa Trời. Chúa không quan tâm đến số lượng mà là tấm lòng của người dân hiến. Chúa trân quý. Ngày nay, cách lấy ra một nắm gạo trước khi nấu cơm là rất phổ biến. Ước mong mỗi gia đình, mỗi hội thánh đều có thể thực hiện được những chương trình tương tự. Chẳng hạn như mỗi người nhín xài đi một chút, bớt mua sắm một chút, mỗi gia đình dành để giúp hội thánh, giúp những ai có cần thì thật là phước hạnh biết bao. Điều này thực sự là vui lòng Chúa lắm. Bởi vì làm được như vậy, không phải chỉ để giúp cho hội thánh có đủ ngân khoản cho công việc truyền giáo, mà điều quan trọng hơn nữa, đó là mỗi tấm lòng tín hữu đều có được ý thức và ước muốn dâng hiến cho Đức Chúa Trời, chia sẻ, cứu giúp cho người đồng loại khi cần kiếp. Mọi người đều có thể đóng góp theo khả năng của mình. Ngay cả trẻ con cũng nên được cha mẹ khuyến khích, giúp đỡ để các em có thể phát huy ý tưởng tốt đẹp trong lòng. Nhờ đó mà đức tin, những đức tính khác được phát triển theo. Ta hãy nghe sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, sách Truyền Đạo khuyên về sự làm phước và vui vẻ như sau. Hãy luyện bánh ngươi nơi mặt nước, vì lâu ngày ngươi sẽ tìm lại nó. Hãy phân phát cho 7 hoặc 8 người, vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất. Vừa sáng sớm khá gieo giống ngươi, và buổi chiều chớ nghĩ tai ngươi, vì ngươi chẳng biết hạt giống nào sẽ mọc tốt. Nguyện Chúa khắc ghi những điều này trong lòng chúng con và nhắc nhở giúp đỡ chúng con, để chúng con có thể thực thi được những công việc tốt lành, làm vui lòng Chúa. Bởi vì chúng con biết rằng đôi khi chúng con bị ràng buộc bởi câu: tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Và Chúa là đấng biết cả, xin thêm sức nâng đỡ cho chúng con luôn luôn. Chúng con thành tâm cảm tạ ơn Cha Thánh vô cùng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thánh hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Cảm ơn Chúa hôm nay chúng tôi được tái ngộ cùng quý vị để chúng ta cùng nhau tìm hiểu đề tài tìm của báo. Thưa quý vị, vào thời kháng chiến chống giặc Pháp tại Việt Nam, lúc bây giờ có lẽ tôi còn nhỏ, ở vào cái tuổi 8-9 tuổi, tôi thường chứng kiến nhiều lần cha mẹ tôi và những anh chị tôi ở trong nhà đào hầm chôn giấu những món đồ quý giá như nồi bằng đồng, thao bạc, chán bát đồ kiểu và những nhu yếu phẩm của gia đình dự trữ. Thường thường những bá vật hay nhu yếu phẩm được chôn quý trong nhà hay dưới trại ngụy trang để khỏi bị nước mưa ẩm ướt, hoặc là nhà hoặc trại bị cháy không bị thiêu hủy. Nhờ vậy, sau những ngày tháng tản cư trở về nhà giữa trận đói khốc liệt vào năm 1945, cả gia đình ba má tôi thoát chết và được no đủ hàng ngày. Sự chôn cất của báo và vật dụng trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu là một hành động rất là thông thường. Vì vào các thời kỳ ấy chưa có nhà băng hay là safety box, việc chôn cất hay là chôn giấu của báo được bảo đảm an toàn. Trong thí dụ mà Chúa Giêsu kể về ta lăng, người đầy tớ biến nhát nhận một ta lăng đem giấu ta lăng ở dưới đất. Và trong một cái thí dụ ngắn nhất và có ý nghĩa phong phú nhất cho đời sống tâm linh của chúng ta để tìm kiếm Chúa là thí dụ được chép trong sách Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 44 có chép như vậy: nước thiên đàng giống như của báo chôn trong một đám ruộng kia, một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Có ba phần trong thí dụ này chúng ta phải ghi nhớ. Một là của báo. Của báo ở đây là biểu tượng cho Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế yêu dấu của thế gian mà Đức Chúa Trời và cả thiên đàng đã sai Ngài xuống. Đám ruộng là tượng trưng cho phúc âm, là Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời. Và thứ ba là người đi tìm của báo. Trong sách Giăng đoạn 5 câu thứ 39, Giêsu có phán như vậy: các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Thưa quý vị, tinh thần, thái độ và lập trường của người đi tìm của báo như thế nào? Trong câu chuyện kể lại mà tôi vừa đọc cùng quý vị, nước thiên đàng giống như của báo chôn trong một đám rộn kia. Một người kia tìm được. Đây là một điều tất nhiên và một định luật hiển nhiên. Chúa phán trong đời sống tâm linh, Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7: hãy tìm sẽ gặp, hễ ai tìm thì gặp. Vâng, khi chúng ta để tâm và có một thái độ dứt khoát đi tìm, thì dứt khoát chúng ta sẽ tìm được. Bà Hengen đã lập gia đình và vợ chồng sống với nhau trong cảnh lục đục bất hạnh. Vào năm 1975, trong lúc tiến hành các thủ tục ly dị, bà sanh đứa con thứ hai vừa được 4 ngày. Bà cho người ta làm con nuôi vì trong lúc gia đình có nhiều sự giằng co, và bà lo sợ cho hai đứa con gái bị ảnh hưởng không tốt khi tìm thấy cha mẹ đó thường xuyên cãi nhau. Bà Hengen nói: tôi không thể đưa thêm một đứa con nữa vào trong gia đình không hạnh phúc, nên phải cho gia đình khác làm con nuôi. Vâng, trong 30 năm trường, cô Michelle có ý định tìm người mẹ ruột của mình. Hàng ngày cô làm việc cho tiệm Davenport Beauty Salon, là một chuyên viên trang điểm. Cô ước ao biết được tên và địa chỉ của mẹ mình để có thể gửi đến bà một tấm phiếu làm móng tay miễn phí. Một ngày gần đây, bất ngờ, cô ta đã khám phá ra bà Hengen, người mẹ đẻ của cô, là người đồng nghiệp từng làm thư ký cho tiệm Davenport Beauty Salon. Cô nói, bà ấy ngày nào cũng ở đó, bên cạnh tôi. Thế mà tôi không biết, tôi lần mò đi tìm kiếm bà. Tôi đã bỏ một thời gian quá dài, quá lâu trong đời để tìm kiếm người mẹ, trong lúc người mẹ ở kế cận bên tôi hàng ngày. Thưa quý vị, chúng ta đi tìm Chúa. Thánh đồ Phaolô có nói gì về con người tìm Chúa? Hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Ở đây thánh đồ cho chúng ta biết Chúa không ở xa cách chúng ta, Ngài ở gần chúng ta. Nhưng chúng ta tìm Chúa và hết sức rờ tìm cho được. Nếu chúng ta hết sức rờ tìm cho được thì chúng ta sẽ tìm được. Angela Lovetta, trong lúc 8, bà đã làm mất chiếc nhẫn hột xoàn trị giá 11.000 đô la vào năm 1991. Mà mãi cho đến 5 năm sau, bà ta mới tìm được, cũng trong lúc bà đang tắm. Chiếc nhẫn hột xoàn nằm ngay trong lỗ rúng của bà. Bà nói, tôi không thể tin được rằng tôi đã mang cái vật tròn tròn ấy trong lỗ rúng của tôi trước bụng tôi trong 5 năm trường mà không hề hay biết gì cả. Thật đáng tiếc. Người bà to tướng, mập ồ, chiếc nhẫn nằm võn vạn trong lỗ rúng của bà, nhưng bà không tìm được cho đến 5 năm sau. Vâng, có lẽ bà chưa tìm kiếm một cách tỉ mỉ, một cách cẩn thận, một cách hết sức. Thánh Kinh cho chúng ta biết khi nào chúng ta tìm kiếm được Chúa là của báo quý nhất ở trong đời này. Khi nào hết lòng, hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp được. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 29. Quý vị đã tìm được Chúa chưa? Hãy tự kiểm điểm lấy. Mình đã hết lòng, hết ý để tìm cầu Chúa chưa? Và trong sách Ê-sai 55 câu 6, lời Chúa phán rằng: hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Và tiên tri A-mốt cũng nói lại cái lý do để chúng ta phải hết lòng, hết sức tìm cầu Chúa cho được. Tìm kiếm Ngài thì chúng ta sẽ sống. Nhiều thì giờ tìm kiếm tiền bạc, tìm kiếm danh lợi ở trong đời này, nhưng chúng ta không để hết tâm của chúng ta tìm kiếm Chúa. Ngài là nguồn của sự sống. Và khi quý vị đã quyết định tìm được của báo rồi, quý vị làm gì? Đây là điều thứ hai rất là quan trọng. Trong câu chuyện thí dụ Chúa kể, người đó trở về bán hết gia tài mình mà mua đám ruộng đó. Mua cái đám ruộng đó là bởi vì trong cái đám ruộng có của báo, mà của báo chôn trong đám ruộng ấy là tượng trưng cho Đức Chúa Giê-xu. Hành động của người tìm được Chúa, thưa quý vị, là phải ăn năn và xây bỏ cái đời sống cũ của mình, trở về cùng Chúa. Có hai cái động tác trong sự quyết định của người đã tìm được Chúa. Thứ nhất là sẵn sàng bán tất cả, tức là thay đổi tâm trí, từ bỏ nếp sống cũ, có nghĩa là chối bỏ tội lỗi, quay về với Chúa. Chứ không phải Chúa đòi hỏi chúng ta bán nhà, bán cửa, bán đồ đạc của cải, nhưng chúng ta phải thay đổi tâm trí của mình, chối bỏ cái đời sống cũ của mình. Không nói láo, không trộm cướp, không lừa gạt, không ích kỷ, không nóng nảy, không cay đắng, không kiêu ngạo, không giả bộ tầm phào. Thánh đồ Phaolô nói với những người đã tìm được Chúa rằng: anh em phải bỏ cách ăn nếch ở ngày trước, thoát lót người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, cứ cam giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Philip đoạn thứ 4 câu 8 câu 9, Thánh đồ Phaolô cũng đề cập đến cái tư tưởng của người đã tìm được Chúa như sao. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Một vị giáo sư trường thần đạo cho sinh viên làm bài kiểm tra trong một giờ. Trong một giờ này, vị giáo sư đòi hỏi họ phải viết hai bài. Một bài về Đức Thánh Linh và bài thứ hai là về ma quỷ. Có một sinh viên đã miệt mài viết về Đức Thánh Linh trong cả một tiếng đồng hồ. Rồi anh ta hết giờ viết vào cuối bài của mình nộp cho thầy với câu này: tôi không có thì giờ cho ma quỷ. Ở đây không phải là cách để đạt được điểm cao, nhưng lời bình luận của anh đã cho chúng ta cách duy nhất là đừng để một giờ phút nào cho ma quỷ, cho điều có tính cách tiêu cực. Thánh đồ Phaolô cũng nhắc đến là đừng cho ma quỷ nhân dịp. Điều kế tiếp đó là người đã tìm được của báo rồi, không chỉ những bán hết gia tài của mình, nhưng còn đem cái giá trị của gia tài đó mua đám ruộng đó. Sách Philip đoạn 3 câu thứ 8, Phaolô đề cập đến cái tinh thần và sự quyết định của người tìm được của báo và muốn ôm trọn của báo đó. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà lìa bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ thôi. Vâng, coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, lìa bỏ mọi điều lợi đó, và xem điều đó như rơm, như rác. Để làm gì? Để hầu cho được Đức Chúa Jesus Christ. Vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Và Ngài là Chúa cứu thế của chúng ta. Khi chúng ta có một tinh thần dứt khoát, tinh thần tích cực như vậy, thì chúng ta sống trong niềm vui của Chúa. Vua David đã nói: bởi vì cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức lòng mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có đều vui sướng vô cùng. Đó là cái kinh nghiệm, cái từng trải của người đi tìm Chúa, quyết định dứt khoát, hết lòng, hết ý, hết sức của mình tìm giờ cho được Chúa. Và khi tìm được rồi thì đều bỏ con đường cũ của mình, bỏ cái nếp sống cũ của mình mà quay về với Chúa, được đổi mới từ trong con tim, từ trong tư tưởng, từ trong lời nói, từ trong hành động. Đó là cái thí dụ mà Đức Chúa Giêsu đã phán dạy. Nước thiên đàng giống như của báo chôn trong đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Quý vị có đi tìm của báo nước thiên đàng chưa? Của báo của nước thiên đàng che giấu trong thánh kinh, trong phúc âm, là lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi truyền đạt cho quý vị. Quý vị biết có của quý giấu ở trong lời của Chúa là Đức Chúa Giêsu để được sự sống đời đời. Quý vị có đi tìm kiếm chưa? Và đã đi tìm hết sức, hết mình tìm cho được chưa? Chúa hứa hãy tìm sẽ được. Và quý vị sẵn sàng đánh đổi cái nếp sống cũ của mình để cho được đấng Christ sống ở trong cuộc đời của mình chưa? Nếu quý vị đã có như vậy thì quý vị có cái niềm vui ở trong Chúa, quý vị có sự bình an trong Chúa. Vui Chúa ban không là vui vật dục, không là vui trời đất gọi xuống về. Mùa sẽ qua, sẽ tan vàng nát ngọc, đời hư không vương vít giữa khung mê. Bán hạnh phúc trần ai màn sương khói, hương hết nồng hoa rộng xuống hư vô. Vui ngoài Chúa rồi cũng Ngài vượt khỏi, buồn lại về tư lự giữa đêm mưa. Trần thế phù hoa một chiều quay mặt, lửa thánh linh sáng rực giữa tâm hồn. Lửa đốt rụi những đam mê vật chất, những ưu tư phiền não ấp can giòn. Vui trong Chúa giữa biển đời cuồng nộ, thuyền can bườm no gió lướt trùng dương. Màu thạch lục mát em từ vạn thuở, mát luyến nhìn trong sảng khói yêu đương. Vui tròn trịa ngập tràn lòng sạch bẩn, cơ đốc nhân nhịp bước đường về trên. Qua sạn đạo hai đồng xanh mơn mẩn, vui bám chân cứu Chúa mạnh nan quyền. Amen.
Thuyết nhiên không khá chi bao chưa tôi, chi quý Jesus đã đốt thay rồi,
Hãy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.